Đan Vũ Càn Khôn, chương 518, kết quả đọ sức lần nữa, 2, góc truyện audio.com, phốc, ngay sau đó, Dịch Khuyết không nói thêm gì nữa, dưới chân nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Trường kiếm như rồng, ở bên trong băng tuyết gào thét hắn phảng phất giống như là cùng thế giới tuyết trắng này hòa thành một thể. Vù 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 hô mà thời điểm Dịch Khuyết cách Tần Phàm còn ước chừng 10 mét, vòi rồng giống như bỗng nhiên được phủ lên cực lớn, băng tuyết giữa không trung bỗng nhiên hiện lên hình dạng hình trụ, điên cuồng chuyển động, hơn nữa nhìn những bão tuyết cùng tuyết vân này, tựa hồ là muốn bao vây Tần Phàm lại. Oanh, một tiếng chấn nổ cực lớn, làm cho cả quảng trường thần điện đều chấn động, thậm chí để cho nhiều người ở khá gần suýt nữa đứng không vững ngã nhào trên đất. Kỳ thật những người gần nhất kia cũng cách vị trí trung tâm hơn 100 mét, lại vẫn bị ảnh hưởng lớn như vậy. Có thể nghĩ, lúc này đây chấn động mạnh như thế nào? Kế tiếp mọi người ở đây mới từ trong chấn động kia kịp phản ứng, đều kinh ngạc phát hiện ở trong khu vực quảng trường kia đột ngột xuất hiện 9 băng trụ cực lớn, 9 băng trụ này hiện lên hình tròn, bao vây một thân ảnh màu xanh vào giữa. Những băng trụ này mặt ngoài bóng loáng như là tấm gương, có thể soi ra hình người rất rõ ràng, mà lúc này, mọi người có thể chứng kiến, ở phía trên 9 cây băng trụ kia, đều có một thân ảnh màu trắng. Áo trắng trường kiếm, đúng là Dịch Khuyết. Rất sớm nghe nói Dịch Khuyết này có một chiêu võ kỹ chỉ có võ tôn mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng, không thể tưởng được một khi thi triển đi ra sẽ cường đến nước này. Chứng kiến Dịch Khuyết thi triển ra võ kỹ cường đại như thế, trong lòng tất cả mọi người không khỏi rung động. Gió tuyết y nguyên vây quanh 9 băng trụ cực lớn kia chung quanh gào thét lên, một mảnh trắng xóa, chỉ có thể lờ mờ chứng kiến trong đó có một thân ảnh màu xanh. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết rõ, bị bao vây vào giữa khẳng định là Tần Phàm rồi. Xem ra Tần Phàm là hoàn toàn bị vây ở bên trong thế giới băng tuyết này rồi. Tần Phàm hắn có thể ứng phó được sao? Sau khi Dịch Khuyết trở thành võ tôn, trình độ cường đại thậm chí xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, tuy là những người kiên định ủng hộ Tần Phàm kia, vào lúc này trong nội tâm cũng ẩn ẩn sinh ra một tia buông lỏng. Bởi vì mọi người cảm thấy hai người này đều là vừa vặn trở thành võ tôn, đều cho là bọn họ điều khiển nguyên khí sẽ không kém quá nhiều, mà Dịch Khuyết lại có võ kỹ cường đại. Tần Phàm sẽ lần nữa sử dụng võ kỹ bạo huyết kỳ lân hay không? Bất quá nhớ tới thời điểm cuối cùng thiên tài chiến quyết chiến, Tần Phàm sử dụng võ kỹ quỷ dị, vào lúc này mọi người đối với Tần Phàm vẫn còn có chút chờ mong. Chỉ là bọn hắn không biết một chiêu này của Tần Phàm ở sau khi hai người trở thành võ tôn còn có thể tạo được hiệu quả chính thức không? Dù sao khi đó mọi người chỉ là cách màn sáng đi quan sát Tần Phàm cùng Dịch Khuyết quyết chiến, không thể cảm thụ rõ ràng một chiêu võ kỹ này như Dịch Khuyết cũng không thể chuẩn xác mà phán định uy lực chính thức của chiêu võ kỹ này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tần Phàm tiếp chiêu A. Mà vào lúc này, thanh âm của Dịch Khuyết bỗng nhiên phiêu miểu truyền đến quanh quẩn ở trên toàn bộ quảng trường thần điện nhưng cũng rất khó phân biệt ra được hắn đến tột cùng là đến từ phương hướng nào. 9 băng trụ cực lớn, 9 bóng dáng bạch sắc trong nháy mắt này, đều động. Gió tuyết gào thét tầm, góc truyện audio.com, đó, chỉ có thể nhìn đến 9 đạo tàn ảnh bạch sắc tựa hồ là 9 Dịch Khuyết, đồng dạng tốc độ bay nhanh, nhanh như thiểm điện hướng về bóng người màu xanh bị vây ở chính giữa 9 băng trụ. Tốc độ thân pháp của Dịch Khuyết so với nửa năm trước thì nhanh hơn rất nhiều. Băng tuyết kiếm khí này mạnh, là xưa đâu bằng nay. Võ tôn chính thức quả nhiên so với lúc trước phục dụng nghĩ, tôn đan tạm thời trở thành võ tôn thì cường hơn rất nhiều. Nhìn xem 9 bóng dáng lạnh như băng này, trong lòng Tần Phàm cũng hơi trầm ngâm nói. Ở thời điểm này, tuy khí lực của hắn nghịch thiên cũng cảm thấy rét lạnh tận xương, nhưng hắn không có nửa điểm bối rối, vẫn lặng yên đứng ở địa phương nguyên lai. Kiếm khí lạnh như băng kề mặt mà đến, từ 4 phương 8 hướng đâm về hắn. Khí thức lạnh như băng tựa hồ như ở nửa năm trước muốn kết hắn thành băng điêu vậy. Bồng, cũng vừa lúc đó, một tiếng chấn động không quá vang dội truyền ra ở trong quảng trường, nhưng mà theo một tiếng chấn nổ này, chúng nhân trên quảng trường lập tức phát hiện độ ấm bốn phía đột nhiên bắt đầu bão tố đề thăng. Bành, ngay sau đó, là một tiếng chấn nổ muốn vang dội hơn rất nhiều. Thời điểm tiếng chấn nổ truyền đến, mọi người có thể chứng kiến ở vị trí trung tâm ở quảng trường đằng kia Tần Phàm bị một nguyên khí cháo hỏa hồng sắc rộng đến 3 mét bao phủ ở bên trong, mà những băng tuyết gào thét kia một khi đụng phải nguyên khí cháo này, lập tức liền tan rã. Sau đó theo nguyên khí cháo hỏa hồng sắc này rất nhanh mở rộng, thậm chí sau khi nhìn như là va chạm vào 9 bóng người Dịch Khuyết kia 8 đạo trong đó liền hóa thành hư vô. Càng sau đó, từ lồng khí hỏa nguyên này phát ra năng lượng nóng rực ở trong thời gian cực ngắn, thậm chí chỉ là thời gian một cái hô hấp liền phá hủy hoàn toàn 9 băng trụ cực lớn mà Dịch Khuyết huyễn hóa ra vừa rồi. Trên quảng trường, lập tức từ trời đông giá rét biến thành mùa hè nóng bỏng. Phía trên gác cao thần điện, Kim Thượng mắt thấy một màn này, lúc này cũng không khỏi mở chừng hai mắt, lộ ra thần sắc phi thường khiếp sợ. Ở dưới quảng trường không có võ tôn, mà Kim Thượng hắn thân là thần điện trưởng lão, lại là chuẩn võ thánh hàng thật giá thật. Là tồn tại võ tôn đỉnh phong. Ở thời khắc này, hắn có thể mẫn cảm mà cảm giác được nguyên khí biến hóa trên quảng trường phía dưới kia. Ở thời điểm bắt đầu, hoàn toàn là thủy hành băng nguyên khí chiếm cứ, mà trong nháy mắt ngay mới vừa rồi, thuần túy là hỏa nguyên khí, lập tức bá đạo đẩy lui tất cả thủy nguyên khí ra ngoài khu vực trăm thước. Để cho dịch khuyết ngoại trừ những nguyên khí vừa rồi hấp dẫn đến trường kiếm trong tay kia ra, đã hoàn toàn không có thiên địa nguyên khí có thể mượn. Phốc, rốt cục trường kiếm của chân thân dịch khuyết đâm xuyên qua lồng khí của Tần Phàm, nhưng mà, bởi vì ở trong trăm mét đã không có thiên địa nguyên khí thuộc về thủy hành có thể mượn, hắn vô lực rồi. Cái nguyên khí cháo này tựa hồ cũng không tệ lắm. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm thoải mái thầm nghĩ, lúc trước thời điểm hắn bị Càn Kinh Tần gia Tần Húc đuổi giết từng lĩnh giáo qua một lần, hiện tại, hắn cũng đã có thể sử dụng, hơn nữa tựa hồ uy lực so với Tần Húc còn mạnh hơn không ít. Tiếp theo trong nháy mắt hắn ngang nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt dịch khuyết chi cách mình ba bước cùng trường kiếm trong tay hắn, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Lập tức một quyền đột nhiên đánh ra, ở dưới một, góc truyện audio.com. Quyền này dẫn dắt thiên địa nguyên khí cuồng bạo mà rực nóng, tựa hồ là bị lược đoạt cực kỳ nhanh tuôn về quả đấm của hắn, sau đó nghênh hướng thanh trường kiếm kia. Cách chương.